Kính bạch thầy, con có một thao thức, vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A La Hán trước ngài A Nan. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng, chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân á, thân nam á dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì ví dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây á chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh là người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm được. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam. Chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó, tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói là người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn, giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp, để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là hoa huệ, hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao, chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không, nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra mà tủ lạnh nào mà có để thẩu dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồ cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó. Ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước 1 lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình nảy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy, thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam không có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng. Chứ không có cái ý kỳ thị. Chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á mà không thành công á thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì mà người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, ta giận vậy nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc cho người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát. Thương ai cũng dễ biểu lộ mà không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa Thầy, cho con biết tại sao Đại Đức Thượng Tọa chỉ có đờn bà, không có đờn ông? Dạ đời nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni. Đó là cái câu thưa chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng. Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng luôn tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình, thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một là những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái buổi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết, chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư ni á, là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết đó. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? Ế ế ý nói là sao đi tìm hoài không có ai. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như ở quý thầy quý cô đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá để hàng chính giữa cho đỡ. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organized, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào á, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à nam mà ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ, dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y, nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường tam bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình trong buổi lễ mình hát trầm hương đô, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường tam bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tan nè, có mỏ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình, nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa: một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây, phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo á, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tín, chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài, mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi: khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, từ ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nói dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe. Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình Cam Lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục, Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh kiên trì, nhẫn nhục từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa, tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa là mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành, thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà nó không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bắt bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là VI ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là không độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại, vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm? Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào bây giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ. Chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá, lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp. Lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào, xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, Tô Tất Đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo Đức Chuẩn Đề, tạo cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú Chuẩn Đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử, tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú Chuẩn Đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là tâm chú của chuẩn đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lôn Phấn Ta Bà Hà. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Hà. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Xóa Hà. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Câu Chi, nhớ bài đó không? Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương Đức Chuẩn Đề của Ngài Long Thọ khi ngài trì cái mật pháp đó, ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương Đức Chuẩn Đề. Cho nên cái bài đó là của ngài, của tổ Long Thọ, ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương Đức Chuẩn Đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy Tam Bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng. Cho nên có năm cái màu phía dưới, năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không?
Được.
Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội, quy y làm có tội, bộ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời.
Kính bạch thầy, khi con tụng kinh tại nhà có cần chuông mõ không? Dạ xin thưa, chuông thì có thể thiếu, mõ thì không thể được. Chuông thì thể thiếu, mõ là phải có, vì có mõ mới tụng được, không có mõ không tụng được. Vậy như ở đây nhà nào có chuông mà có, không có chuông mà có mõ không? Không có mỏ đâu có tụng được. Thế đại chúng á, thời của Đức Phật không có chuông mỏ. Bởi vì khi mà chư tăng thời Phật tụng kinh là theo cái đơn âm, tức là một âm thôi, một điệu thôi. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta tụng bằng đa âm, tức là nhiều giọng. Tán kiểu này, tụng kiểu kia, rồi tán rơi, tán trạo, tán sắp, tán ngửa gì, tán đủ kiểu hết. Cho nên buộc lòng phải có chuông mõ. Vậy thì chuông mõ là phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng một cái thời kinh cho nó có cái âm điệu với nhau. Còn mình tụng ở nhà, nó cũng tùy trường hợp mà chúng ta có chuông mỏ. Thí dụ như mình thỉnh chuông mỏ mà người thân không phiền thì cũng không sao. Nhưng mà hoặc là mình một mình ở nhà mình tụng, mình không cần chuông mỏ mà mình tụng theo bình thường cũng không sao, trừ trường hợp mình muốn tập dùng chuông mỏ để cho mình có cái quen, mai mốt mình về chùa mình tụng với mọi người một cách dễ dàng thì sử dụng. Vậy thì ở nhà không bắt buộc phải có, và nếu như mà có thì mình phải quán chiếu rằng cái hoàn cảnh của mình được thỉnh bao nhiêu. Thí dụ như 4 giờ sáng dậy công phu mà người ta còn đang cong lưng ở trong phòng mà mình thỉnh mỏ kiểu đó là mình làm phiền hàng xóm, thì mình phải biết tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng chuông mỏ. Cho nên chuông mỏ là một phương tiện. Và cái thứ hai nữa đó, chúng sanh do âm thanh mà phát tâm mà. Thí dụ quý vị muốn nghe giảng thì phải nghe, quý vị muốn hiểu Phật pháp thì phải nghe giảng. Mà bây giờ nghe giảng mà hồi xưa không có microphone thì cực lắm. Nói một câu thì cái hàng một nghe được mới xoay xuống hàng dưới nói lặp lại cái câu đó, cho nên một buổi giảng nhiều khi giảng có 10 phút à, mà phải chờ tới cả giờ, tại vì cứ vậy mà truyền đi. Còn ngày nay bây giờ muốn người ta nghe được lời mình nói thì có cái máy này. Vậy thì cái máy này là phương tiện để cho mọi người người ta nghe rõ được. Thì thôi đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đi tịnh xá đó, của quý vị bên khất sĩ thì không có thấy tụng kinh bằng có mỏ, tụng bằng chuông, bởi vì cái âm điệu tụng một nhịp thôi thì rất là dễ. Quý vị thấy không? Còn mình tụng theo bắt tông á, âm này âm kia cho nên có chuông mỏ. Rồi chúng sanh mình là thích nghe âm thanh thì bây giờ thay vì những cái âm thanh đời thì chúng ta tạo những cái âm thanh Phật pháp. Thì không bắt buộc, có thì cũng tốt, không có cũng không sao. Dạ. Trời nhiều dữ vậy đó hả? Con xin hỏi Thầy như thế nào là hạnh phúc đích thực, và làm thế nào để con có thể tìm được hạnh phúc đích thực? Câu hỏi này tức là trả lời rồi. Có giấy viết để viết câu hỏi này là hạnh phúc đích thực. Nhiều khi mình muốn hỏi mà không có giấy viết lấy gì hỏi. Chứ giờ người ta yêu cầu mình viết một câu hỏi mà trong giây phút mình có được tờ giấy cây viết là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận được cái gì trước mặt mình đang có. Chứ hạnh phúc không phải đâu xa hết, mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút này. Mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe tốt, mình còn được lo cho người thân mình còn được lái xe. Nói chung là hạnh phúc có mặt. Bệnh cũng không phải mất hạnh phúc, bệnh mà có thuốc chữa là hạnh phúc. À, rồi bệnh ăn không được nhiều mà ăn chút chút là hạnh phúc. Lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc tràn ngập. Hạnh phúc không ở đâu mà hạnh phúc cùng khắp. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc không? Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra đóa hoa bên thềm, à một đóa hoa tươi. Rồi nói theo một ông nhạc sĩ Phật tử mà cổ nhạc nữa, ông nói vậy nè: thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Xin hỏi thầy một câu hỏi, pháp thân là gì? Xin thưa đại chúng, trong Phật pháp có danh từ tam thân. Một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây là báo thân, cái thân quả báo lùn mập xấu cao vân vân, cái quả báo, cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này, chúng ta ứng hiện làm được tất cả mọi việc. Quý vị đồng ý không? Người ta nói mập sang, cao đẹp, lùn quý phái. Cỡ nào ứng thân này nó cũng có hạnh phúc của nó. Cho hạnh phúc là đây nè, thấy không? Hạnh phúc là mình sao mình nhận mình là vậy. Thì cái thân mà chúng ta đang có đây là báo thân. Rồi bây giờ cái báo thân này nè, mình sử dụng được tất cả. Ví dụ như á, quý vị biểu Pháp Hòa lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng có thể nói chút chút. Mà bây giờ tự nhiên có một người nói nhờ thầy tụng kinh, thầy chùa cũng biết tụng kinh. Rồi bây giờ á, một lát nữa đây, ví dụ ở chùa mình Phật tử đông quá, mình có thể xuống bếp mình làm việc, không ai rửa chén mình rửa chén. Cái báo thân này mình sử dụng một cách linh động, thì cái thân lúc làm việc là ứng thân, ứng hóa được tất cả mọi nơi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa ứng thân làm khách tăng ở thất thầy Pháp Ân. Nhưng Pháp Hòa về bên kia thì Pháp Hòa ứng thân làm cái người chủ của cái chỗ mình ở. Quý vị đến chùa ứng thân là Phật tử. Rồi về nhà mình ứng thân làm mẹ. Lúc nấu ăn, người cha ứng thân làm mẹ cho con bú ban khuya. Người cha cũng có thể ứng thân là một người bạn với vợ, chia sẻ những công việc nặng nhọc. Cho nên cái ứng thân là cái mà linh động, chúng ta biết dùng cái báo thân này trong mọi việc. Làm mà có đau khổ không? Không đau khổ là pháp thân. Bởi vì pháp thân là thân Phật Pháp, pháp thân là thân hiểu đạo, thân thấm nhập. Thân không đau khổ khi mình làm bất cứ việc gì, bởi vì biết mình làm mà có người có hạnh phúc. Như vậy trong tất cả chúng ta đủ ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Mà cái pháp thân này á, không phải tự nhiên mà có. Mà thật sự nó tự nhiên nó có, nhưng muốn để làm cho pháp thân này hiển lộ thì do cái tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái căn là cái trên thân mình gì, thì người ta nói một câu mình nghe, hiểu không? Hiểu. Nhưng mà không có giận. Tại sao? Tại vì mình tu mà không có ngu. Không có ngu, chỉ nói móc tôi biết á. Nhưng mà tôi tu cho nên tôi không chấp. Khi mà tôi không chấp là tôi sống được với pháp, pháp thân. Mà tôi có cái ứng thân này, tôi nghe chị nói để chị sổ. Chị sổ ra rồi chị về nhà chị khỏe đi. Tại vì chị móc tôi được câu chắc chị mừng rồi. Thôi tôi nhưng mà giờ tôi nghe xong rồi thì tôi không có để lòng. Tôi cũng làm được một cái việc là dụng cái ứng thân này một cách linh động màu nhiệm. Cho nên quý vị thường hay niệm đó: Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn cảm ứng. Mình cảm sao Quan Âm ứng vậy? Cho nên Đức Phật, Đức Quan Âm thiện tất cả các thân ứng theo cái mà mình muốn. Mà Ngài không có khổ à. Ngài thị hiện là một cô gái đẹp, được nhiều người thương. Thì Ngài có nói trời ơi, sao khổ thế này, nhiều người thương quá biết lựa ai. Nhưng mà ngày dụng cái thân đó. Bây giờ một cô gái mà lấy nhiều chồng đâu có được. Thôi bây giờ mấy anh chịu khó học chú Đại Bi. Anh nào học chú Đại Bi về đây tôi lấy làm chồng. Nguyên làng đó mấy anh chàng trai học chú Đại Bi. Cổ nói trời, giờ cả làng mấy anh học thuộc chú Đại Bi, không lẽ tôi lấy hết cả làng. Thôi giờ anh nào thuộc thêm Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Nhờ dụng cái ứng cái báo thân đẹp của cô, dụ hết mấy anh tu. Mà khi mấy anh thấm nhập được Phật Pháp rồi thì sao, khỏi cần gì nữa hết. Quý vị hiểu ý được ba thân không? Báo thân, ứng thân. Cái ứng thân còn có một cái tên nữa gọi là gì? Thọ dụng thân. Mình có cái thân này mà mình thọ dụng đúng mức. Thay vì bây giờ nè, sống tới 40, 50 tuổi mình nghiệm lại coi 50 năm qua mình sống thế nào. Không có làm lợi gì hết, thôi giờ cố gắng. Phải không? Thời gian mình có được á, thâu băng giảng cho người ta nghe, nói điều lành, điều phải cho người ta nghe. Đó, quý Phật tử đi chùa công quả đó là dụng cái thân đúng cách đó. Phải không? Thay vì mình cả hai ngón này nè, mình kẹp cái điếu thuốc mình ấy, rồi cái mình bị người ta nói hút, mình hút xong bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Bây giờ mình bỏ được cái điếu thuốc á, mình bỏ được cái đó đó, mình bỏ được cái đó thì mình ứng cái thân gì? Thân không hút thuốc. Mà bây giờ mình không hút thuốc mình thấy khỏe ghê vậy, không tốn tiền mà không ai bị phiền hà với mình hết, sống được với cái pháp thân. Cho nên mình có cái thân này một cách rất linh động. Mong thầy giải đáp cho con hiểu ý nghĩa về việc giải thoát sanh tử luân hồi. Mình chưa hết sao biết đâu chỉ. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp á, nó có hai cách chết. Khi chúng ta đứt hơi thở, không còn thở nữa đó, thì cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Một đời người ai cũng một sẽ một lần chết kiểu đó. Nhưng mà bên cạnh cái nhất kỳ sanh tử này, nó có một cái chết nữa mà chúng ta cần chết. Đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nãy đó, hồi trước mình chuyên môn làm người ta khổ, một ngày kia hiểu ra rồi không còn làm khổ họ nữa, mà chúng ta biết làm cho người khác vui. Cái con người xấu kia chết rồi, bây giờ con người tốt nó đang có mặt. Tất cả chúng ta cần cái chết đó. Cái chết mà biến dịch. Biến dịch tức là dịch là mình dời đi. Hồi đó tôi không có biết, tôi lúc nào tôi cũng nghĩ cái chuyện gọi là nấu cơm, rửa chén, thay tã cho con là chuyện của bà vợ. Nhưng bây giờ tôi học kinh dược sư, tôi học kinh Phật, tôi hiểu rồi. Cha cũng có thể làm việc đó. Hồi xưa bà vợ hay kiềm hay là phiền hà chồng, bây giờ hết rồi. Thì con người mà cái người chồng mà suy nghĩ cái ngắn ngủn như vậy đó, chết rồi. Bây giờ tự nhiên có một người chồng, một người cha biết khăm sữa cho con bú, biết đút cháo cho con ăn, biết thay tã cho con, cần chết cái đó. Vậy thì trong tất cả chúng ta, ai cũng sẽ một lần nhất kỳ sanh tử. Nhưng mà để làm cho mọi người hạnh phúc, an vui, xã hội an vui, thì chúng ta cần có biến dịch sanh tử. Mình vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng cái người hiểu đạo thì người ta làm sao? Người ta tự tại, còn mình thì trầm luân khổ đau. Cho nên cái người mà hiểu đạo á, thì người ta cũng chết, nhưng mà cái chết của người ta làm sao? Nhẹ nhàng, thoải mái. Tại vì ta biết có sống thì sẽ có chết, người ta không có khổ. Tại vì trước khi chết người ta đã làm tất cả những gì người ta cần làm. Ai mà không chết? Nhưng mà trước khi chết phải chết làm sao? Phải không? Cho nên rồi á, người Trung Hoa thường hay nói cái câu á, có những cái chết nặng như núi Thái, có những cái chết nhẹ như lông hồng. Tại vì cái người mà người ta chấp nhận nó thì người ta đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên tất cả chúng ta, mình á, gọi là cái khổ lụy của cái chết. Còn tất cả các bậc mà ta hiểu đạo thì chết mà không có khổ. Quý vị thấy như vậy đó. Cho nên mình vẫn, cái chữ thoát là gì? Thoát có nghĩa là không khổ vì nó. Pháp Hòa nói ví dụ như là sống thì phải ăn, đúng không? Tu không tu, tốt xấu gì không cần biết. Đã là người sống thì phải có ăn. Nhưng mà có hai cái ăn à. Ăn của người giải thoát là ăn để no, để sống làm việc. Còn cái ăn của người phàm phu là ăn sao? Ăn để lựa ăn mà lựa chọn, ngon mới ăn, dở không ăn. Ngồi vô ăn mà chê đủ, chê từ đầu đến đuôi mà vẫn hết dĩa. Thì quý vị thấy không? Cũng cái ăn, nhưng mà ăn của cái người, rồi cái người ta sống, người ta quan niệm mình ăn hết lấy gì mình cho. Còn người mà người ta sống kiểu khác, ta nói cho hết lấy gì ăn. Cũng cách nghĩ thôi, nhưng mà cái nghĩ của người giải thoát và cái người không giải thoát, quý vị thấy khác không? Rồi cái người mà người ta giải thoát, ta nói mình làm Phật tử để sống một cuộc đời thăng hoa Phật tử. Còn không Phật tử thì mình sống theo tục tử. Mà tục tử thì người phàm, người thường, ăn miếng trả miếng. Cho nên cái cuộc sống mình đó, nó cứ đi theo cái dòng đó. Còn Phật tử mình sống ngược lại cái dòng đó, cho nên mình an. Cho nên quý vị nhớ chữ giải thoát, không đợi chết để đi đâu để giải thoát. Mà ngay trong đời này chúng ta vẫn giải thoát. Bây giờ mình tập, mình tập đi, làm sao tâm tư mình có giải thoát. Giải thoát ở đâu? Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là khi nào mình vẫn ở trong cái phạm vi đó, nhưng mà tâm mình bây giờ nhẹ hơn, bớt chấp hơn, bớt phiền hà hơn, bớt buồn bực, không? Bực bội, buồn bực, thì chúng ta sẽ nhẹ. Cho nên giải thoát ngay chỗ đó. Quý vị hiểu ý ha? Xin Thầy hướng dẫn cho con làm sao để có được tâm từ. Thưa đại chúng, thì tâm từ có nghĩa là tâm từ bi á, thì ai cũng có. Cho nên chúng ta có cái bản giác, nhưng mà bởi vì không có ai khơi, cho nên bản giác nó không có bắt đầu. Cho nên người nào ai cũng có lòng thương, phải không? Nếu mà không có tình thương thì làm sao mình thấy người ta khổ mình khóc, người mình thấy người ta khổ mình biết móc tiền ra cho. Nhưng mà cái từ của mình á, nó không có từ bình đẳng hay là từ thật, mà nó từ từ. Thấy người ta khổ cũng móc, vậy móc từ từ. Lựa tờ nào nhỏ nhất mới cho. Hoặc là mình cho xong rồi mình về mình tiếc, thì mình cũng từ đó, nhưng mà từ từ. Phải không? Thưa, mỗi ngày mình khởi tâm từ. Bây giờ bằng cách này nè, quý vị đi Ấn Độ hay đi những chỗ nghèo, quý vị khó cho lắm. Tại vì mình móc tiền ra là người ta bu mình dữ lắm. Cho nên bây giờ thấy người ta khổ mình không cho được, phải không? Không, hoặc là không có của mình cho. Mình khởi tâm cầu nguyện cho người ta, nguyện cho người này bớt được cái nghèo khổ. Mình thấy người kia làm sai, nguyện cho người này hiểu được đạo lý, bớt cái sai lầm. Cho nên tâm từ không có nghĩa là khi nào chúng ta cho của người ta tâm từ mới phát. Mà mình thấy cái sai của người ta mà mình rải lòng không ghét. Thí dụ như mình nói, chị coi cái bà đó nha, bữa nay bà vô bà làm cái chuyện thấy ghét lắm. Mình ghét chưa đủ, mình rủ người ta ghét hùng. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị biết không? Ở trên kia thì tòa sen gần thì ít, chứ ở dưới kia thì cái chỗ cửa mà nó gần gần với nhau nó nhiều lắm. Cho hồi đó có một cái vị mới nói á, anh đừng có lo gì hết. Con người mình nó chỉ có hai điều để lo thôi. Một là khỏe, hai là không khỏe. Không, nếu mình đã khỏe thì có gì để nói. Còn không khỏe thì là bệnh. Mà bệnh thì có hai điều để lo. Một là có thuốc, hai là không thuốc. Có thuốc thì có gì để lo. Còn không thuốc thì mới lo. Lo một là sống, hai là chết. Mà nếu mà anh sống thì có gì để lo. Mà chết thì xuống dưới có nhiều bạn bắt tay, không có gì để lo. Không có thì giờ để lo. Thì thưa đại chúng, tâm từ là mình rải ra. Khi mình thấy ai làm cái gì, thay vì mình dùng cái từ là coi thấy ghét, phải không, mình nói thấy cái người đó làm cái điều đó, tôi sợ là có nhiều người bắt chước, mong cho họ nhận ra cái sai mà ta sửa. Tức là mỗi ngày, cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái giác ngộ của mình nó có ba cách. Nơi chúng ta sẵn có gọi là bản giác, mà cái giây phút chúng ta hiểu là thị giác, rồi chúng ta tu tập đến khi nào gọi là cứu cánh giác. Ba cái giác: bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Mình sẵn có lòng từ, nhưng mà gặp đúng cái chuyện đó lòng từ nó khởi, thì giây phút đó nuôi dưỡng nó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói thêm nè, quý vị thường hay nói tu tâm dưỡng tánh, có nói câu đó không? Tâm gì mà tu, mà tánh gì mà dưỡng. Tâm xấu thì phải sửa thì gọi là tu tâm. Tánh lành có mà phải dưỡng thì gọi là dưỡng tánh. Cho nên nhiều người ta nói tôi không cần đi chùa, không cần tụng kinh, không cần ăn chay, tôi tu tâm. Mà không biết tâm mình sao, hết lấy gì tu. Cho nên anh phải hiểu tâm anh sai chỗ nào để sửa chứ. Cho nên hiểu được tâm mình mới gọi là tu tâm. Thí dụ như bây giờ mình lái xe đi kiếm chỗ đậu xe, may quá trời luôn, ai bỏ 2 đồng mà người ta đậu mới có 1 đồng mà, còn đồng trống đậu vô trong đó mừng ghê, Phật độ, Phật rảnh vậy đó, Phật đi độ mình mấy cái chuyện vậy đó, coi có chỗ nào dư mấy cái cây đậu xe nào mà dư 1 đồng chỉ đệ tử mình vô. Rồi giờ bữa nào đệ tử mình mà bỏ 2 đồng vô trong kia mà đậu ra còn dư 1 đồng, tức quá biết vậy nãy bỏ 1 đồng thôi. Quý vị thấy không? Cái tâm tham mình đó, cái lúc mà của dư của người khác mình vô mình đậu á, thì mình mừng, mình kêu Phật độ. Mà cái lúc mình bỏ dư 1 đồng á, sao mình không nói thôi mình đi ra để có ai đó người ta vô người ta đậu chỗ của mình. Cái lúc đó mà nghĩ được như vậy thì gọi là dưỡng tánh. Tánh lành có thì phải dưỡng, tâm xấu hư là phải tu, cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh. Như vậy khó hay dễ? Khó nhưng mà dễ, và dễ nói nhưng mà khó khó làm. Mà cho nên người nào mà cứ vỗ ngực nói tu tâm dưỡng tánh đó, không phải dễ đâu. Nhớ vậy đó, tánh mình là tánh lành cho nên phải dưỡng, tâm mình tâm dở thì phải tu. Chỉ còn gần nhau 1 giây nữa thôi. 1 giây nữa thôi mà sao quá trời. Còn chút nữa bao nhiêu quá. Con vẫn thường hay xem băng đĩa Phật Pháp nhiệm màu, vẫn thường nghe quý thầy giảng về sự linh ứng nhiệm màu. Khi ta thành tâm cầu xin để vượt qua mọi chướng ngại, trong một cuộc sống bên cạnh đó, con nghe quý thầy khác giảng không nên sống trong sự cứu cánh, mà phải sống chánh niệm và tự mình vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời. Đại ý cái câu hỏi là một bên thì biểu mình cầu nguyện, còn bên phải tự tu. Vậy thì sao? Đúng đó, đại ý cái câu này như vậy. Thưa đại chúng á, mình sống trong đời á, không thể nào không có sự cầu nguyện. Chữ cầu là muốn, chữ nguyện là phát nguyện làm. Thí dụ mình nói con cầu cho con có trí tuệ, nhưng mà anh không nghe pháp, trí tuệ lấy gì phát? Cầu có trí tuệ mới có cầu à, mà không nghe pháp thì thiếu nguyện. Cho nên mỗi lần mình về chùa mình nói cầu nguyện đó, mà mình chỉ làm có một việc là cầu mà không nguyện. Bởi vì nguyện thì phải làm. Cho nên cái này là sự thật chứ không có gì hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ha, con người mình sống nó 2 mặt. Mặt tự mình nỗ lực, đó là tự lực. Cái hỗ trợ bên ngoài là tha lực. Mình nhất định mình ăn chay là tự lực. Người nấu chay cho mình ăn dễ là tha lực. Cho nên mình là Phật tử tu thì không thể chỉ ở phần tự lực hay chỉ gá vào tha lực, mà chúng ta cần ứng dụng cả hai. Ví dụ như mỗi ngày phải có một thời kinh, giống như tưởng chừng như mình đến trước Phật mình cầu xin vậy, nhưng mà thật sự mượn cái đó để chúng ta đọc một bài kinh, rồi thấm nhập lời kinh, ứng dụng lời kinh, thì khổ đau nó hết. Bây giờ Pháp Hòa nói bệnh mà tiêu nghiệp nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình bệnh nhức đầu, mình nói cái nghiệp. Nhưng mà nếu đi niệm Phật thôi, nhức đầu quá sao niệm, thì cái nghiệp đó nó chướng mình cho nghiệp chướng. Bây giờ anh nhức đầu mà anh để yên đó, đầu cũng nhức. Mà anh đi niệm Phật cũng nhức đầu, nhưng mà không để cái đó nó chướng mình, mà bệnh vẫn tu theo cái bệnh, cái đó gọi là vượt cái nghiệp chướng. Quý vị thấy mà nói không? Đau chân mình không thể ngồi lâu, thì mình có thể đứng hay là nằm, hay tùy theo khả năng, mà đừng để cái đó nó làm chướng mình. Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe. Lúc mình còn khỏe thì mình tụng kinh, thấy chữ tụng. Bây giờ lớn tuổi rồi, không còn tụng kinh, ngó chữ được, thì mình niệm Phật. Cái nào cũng tu, đừng để cái già bệnh đó nó làm chướng ngại mình. Cái đó rồi, hễ mà nó chướng mình thì thành ra nghiệp chướng. Còn nếu mình vượt nó gọi là vượt chướng. Mà chúng ta tu á, thì phải nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó có tha lực. Cho nên mình á, bạn bè bạn đạo với nhau, huynh đệ vợ chồng với nhau, mình nên hỗ trợ cho người thân của mình trên bước đường tu. Thí dụ như Pháp Hòa biết có rất nhiều Phật tử vợ và sắp sửa đi tụng kinh, ông làm ông từ hộ đạo, hộ niệm cho vợ, thắp nhang, thắp đèn, chuẩn bị gối, ngồi kinh điển đồ sẵn hết, bà chỉ bước xuống bà tụng thôi. Pháp Hòa có một bác Phật tử ở San Jose, ông không có niệm Phật tụng kinh nhiều đâu, nhưng mà ông trợ duyên cho vợ tu. Bà ăn sáng xong rồi bà đi lên phòng niệm Phật tụng kinh đi, để đây tôi, lát trưa bà muốn ăn gì giúp cho bà tu. Nhưng mà ông có tu không? Có. Ông nghe pháp mà nghe ké, bà mở ông nghe. Bà không có ngồi trực tiếp nhưng mà bà nghe. Cho nên quý vị mở pháp á, mà mình nghe, mà mọi người xung quanh cũng có nghe, cho nên chuyển hóa. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, Phật pháp nhiệm màu là do chúng ta tự tu. Nhưng nếu chúng ta không phát khởi cái nguyện thì chúng ta không có làm, mà không làm thì không có kết quả. Cho nên nhiệm màu là ở cái chỗ chúng ta có cầu nguyện. Cầu là ước muốn, nguyện là sẽ làm. Được như vậy cái tự nhiên mình thoải mái hơn. Xin Thầy Quang Hỷ trả lời một sự khác biệt giữa Bồ Tát và Phật. Hai là làm thế nào để khi đọc kinh không bị vọng tưởng. Phật á, là người giác ngộ, toàn giác. Còn Bồ Tát là những bậc đã giác ngộ, nhưng mà muốn trở lại cái cõi đời để lấy cái giác ngộ đó giúp cho người. Cho nên chữ Bồ Tát á, được dịch hai nghĩa. Một là hữu tình giác, tức là một người hữu tình nhưng giác ngộ. Rồi lấy cái giác ngộ đó cứu người khác lại gọi là giác hữu tình. Hữu tình giác, giác hữu tình, gọi là Bồ Tát. Đó là Pháp Hòa nói theo chữ nghĩa đó. Còn Bồ Tát là cái sâu nữa, là người Bồ Tát là có cái sự, cái việc làm mà không câu nệ, mà người ta ứng dụng được lúc nào để mà phù hợp với mọi hoàn cảnh là Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ mình đi vô nghe giảng hay đi lên xe bus, lớn tuổi không có chỗ ngồi, một anh chàng trẻ đứng dậy mời bác ngồi, anh đó là Bồ Tát. Bồ Tát tức là người biết nhường cái phần của mình cho người khác. Còn Bồ Tát gì đâu mà dành chỗ ngồi không à. Hỏi thọ giới chưa? Tôi thọ giới này, Bồ Tát mà thấy đắp y không? Anh năm giới xuống dưới kia ngồi, Bồ Tát tôi đắp y ngồi đây. Bồ Tát nó trật rồi nha. Bồ Tát mà thọ giới, Bồ Tát đắp y nâu mà lên dành chỗ ngồi với cư sĩ năm giới đó, cái đó là Bồ Tát gì đó chứ không? Không phải là giác hữu tình. Bồ Tát là thấy chúng sanh khổ mà mình đem cái khổ đó về cho mình, nhường người khác cái lành thiện đó mới là Bồ Tát đó. Cho nên ví dụ như bây giờ quy định cái chỗ đó cho mình ngồi, nhưng bước vô mình thấy có người khác ngồi rồi, không sao hết, lặng lẽ ra làm sao ngồi, nhường. Có kinh nói á, Bồ Tát khi nghe giảng thấy chúng sanh ngồi ngoài nắng, Bồ Tát nhường chỗ mát cho chúng sanh ngồi. Tại vì họ là người mới bắt đầu nghe pháp, họ nghe mà họ khổ, cái thân khổ qua nghe không thấm, cho nên phải kiếm cái chỗ lành lặng để cho họ ngồi nghe cho nó dễ chịu. Cho quý vị thấy không, bây giờ mình ngồi đây quý vị có dễ chịu không? Dễ chịu là nhờ Bồ Tát AC, phải không? Cho nên nó tại sao trong kinh Phật mình nhiều danh hiệu của Bồ Tát quá, chẳng hạn như Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, tức là khi mình cúng cây hương đó lên, mình muốn cái hương đó nó kết thành những cái bảo cái, những cái lọng tre để cúng dường cho Phật, thì ngay lúc đó cái hương đó, cái khói đó nó trở thành ra Hương Vân Cái. Có những Bồ Tát ở trong bếp của nhà chùa rửa chén từ sáng tới tối, Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Có những Bồ Tát ai đi chùa họ cho quá giang, Nam Mô Thường quá cho quá giang Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát nhiều lắm. Cái vọng tưởng thì không thể không có khi mình tu, nhưng mà cái quan trọng là mình biết đem cái vọng tưởng trở về. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nãy giờ mà có vọng tưởng không? Có, thỉnh thoảng kéo đồng hồ lên coi có mấy giờ rồi, phải không? Tôi pha sữa 2 bình đủ cho con bú có 2 tiếng, mà giờ thầy nói tới 2 tiếng rưỡi rồi. Thí dụ vậy. Cho nên ngồi đâu mình làm gì, thỉnh thoảng vọng tưởng nó cũng khởi. Ngay cả thầy tu mấy chục năm vọng tưởng vẫn khởi. Nhưng mà cái quan trọng là mình không để vọng tưởng kéo lôi. Thí dụ đang tụng kinh vậy nè, tự nhiên cái khác nó sang tới thì lập tức lúc đó kéo nó về liền. Đang tụng kinh, đang ngồi thiền niệm Phật mà cái khác nó kéo về. Tự nhiên đang tụng kinh vậy thì nhớ là cái khác. Ví dụ như nhớ là lát nữa tôi lên tôi giảng, người ta kêu hát, là tôi hát bài gì ta? Đúng không? Không lẽ tôi hát cái bài mà lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ miền. Mà đang ngồi mà nghĩ cái đó là mình nhớ trực lại liền, mà còn không là lôi tiếp nha. Câu gì kế đó, vợ miên nó hiền, cưới không tốn tiền, dù cho đen nuốt nó cũng có duyên. Cưới chi vợ việc tốn tiền, xà bông dơi phấn son, quần sa tan quần so. Ngồi tụng kinh mà hát nguyên bài là vọng tưởng nó lôi, còn nó vừa khởi một câu nó không được, kéo nó lại. Cho nên vọng tưởng, có chữ vọng là gì? Vọng là không có thật, vọng là không thật, tưởng là sự suy nghĩ của mình. Giờ này mình tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, lâu lâu nó xen vô, quý vị đừng có lo, cứ như thế mà tu. Khi nào mình, quý vị nhớ là mình còn sống là không bao giờ dứt cái suy nghĩ, nhưng mà mình không để cho suy nghĩ nó tạp nhạp. Bây giờ tập suy nghĩ chân chánh, nghe kinh, đọc kinh là đúng cái làm cái việc đó. Mà nó có xen vô, bye bye, không có để cho nó tiếp tục. Trời ơi, có một cái câu hỏi mà khủng hoảng nữa đây nè. Kính xin thầy cho con mấy con số đề. Cái này là xin khơi khơi về cho không được đâu, phải lấy luôn số phone nữa, lỡ trúng có bà chia chứ. Xin đại chúng hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta kết thúc hồi hướng, con xin thành kính biết ơn thầy Pháp Ân, quý thầy quý sư cô đã đến đây để hộ niệm cho con, đặc biệt là toàn thể quý Phật tử ở tại thành phố Houston nói chung. Quý Phật tử vì thương con mà đã đứng ra cùng với sự chỉ đạo của thầy Pháp Ân đã tổ chức một buổi nói chuyện tối nay. Mặc dù là ngày thường nhưng quý vị cũng đã cực nhọc và để dành rất nhiều thời giờ để tham dự buổi nói chuyện này. Con xin biết ơn quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng rất nhiều. Mong Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho quý ngài, quý vị được an vui, thanh tịnh. A Di Đà Phật, chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.